Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách cơ đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả cơ đốc trên toàn thế giới. Và ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Trong những tuần lễ vừa qua, chúng ta đã đi qua phần 3 của cuốn sách Tác động của tình yêu. Và ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ tiếp tục đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 16 của phần 3. Tình yêu dẫn đến sự tha thứ thật. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ để dạy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Ephesos đoạn 4, câu 31 và câu 32. Thường thì chúng ta hay cầu nguyện như thế, Chúa mắc nợ chúng ta điều gì? Như thế chúng ta xứng đáng được đối xử cách đặc biệt. Câu hỏi thường hay được đặt ra là, tại sao những điều xấu lại xảy ra cho người tốt? Một giả thiết không nói ra nhưng rõ ràng là muốn Đức Chúa Trời phải cho chúng ta nhiều điều tốt đẹp hơn và loại trừ những điều xấu khỏi chúng ta. Chúa tỏ ra rằng nếu chúng ta nhận được những gì xứng đáng nhận thì chúng ta sẽ ở trong một chỗ khá hỗn độn. Và nếu Ngài đưa cho chúng ta những gì chúng ta thật sự tìm kiếm được thì chúng ta sẽ ở trong chỗ hỗn độn càng hơn nữa. Nhưng Ngài đã vui lòng đối xử với chúng ta, không đặt trên những gì chúng ta tìm kiếm được hay xứng đáng nhận, mà đặt trên tình yêu và ân huệ của Ngài. Tình yêu Chúa như thế, nên Ngài đã vui lòng tha tội cho chúng ta và ban cho chúng ta món quà của sự tha thứ mà chúng ta không thể nào kiếm được trong mọi hoàn cảnh. Điều khó khăn lớn lao của chúng ta để hiểu khái niệm về sự tha thứ tội lỗi được bày tỏ bởi ân điển và lòng thương xót, cho thấy chúng ta đã bị giới hạn như thế nào trong việc hiểu được tình yêu thương của Đức Chúa Trời thật sự là gì và chúng ta đã phóng đại qua cái nhìn về sự tốt đẹp của chính mình. Chúng ta cần hiểu biết rõ ràng về sự tha thứ của Cha Thiên Thượng. Dường như trong tiềm thức, chúng ta nghĩ rằng có điều gì đó trong chúng ta xứng đáng được nhận ân huệ thiêng liêng. Một chút suy nghĩ vụng trộm rằng Đức Chúa Trời đã làm điều đúng khi Ngài ban cho chúng ta ân huệ của Ngài. Bởi vì nếu có trường hợp nào đó xứng đáng thì đó phải là bạn và tôi. Kinh Thánh dạy rằng Chúa ban cho chúng ta những gì Ngài đã ban cho không vì lý do nào khác hơn là vì Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương. Chúng ta phải đi đến sự thỏa thuận này để được làm một con người biết ăn năn, hạ mình như Đức Chúa Trời muốn. Sự toàn hảo của tình yêu được thấy cách trọn vẹn trong sự tha thứ của Đức Chúa Cha. Từ Hy Lạp nói về sự tha thứ có liên hệ đến ý nghĩa của từ ân điển. Ý tưởng về sự tha thứ nói đến một món quà ân huệ, món quà mà người nhận hoàn toàn không xứng đáng và chẳng do công sức gì. Tuy nhiên, khi chúng ta tha thứ cho người khác, chúng ta thường đòi hỏi họ phải xứng đáng nhận được sự tha thứ. Họ phải thấy hối hận và biết cách nói ra sự hối hận đó. Họ phải thú nhận những gì họ đã sai và thường thường chúng ta cũng muốn nó được diễn đạt nữa. Ngay cả sau khi chúng ta đã nói rằng họ được tha thứ, vẫn có điều gì đó bên trong còn giữ lại. Phòng trường hợp họ lại xúc phạm chúng ta lần nữa. Nếu chúng ta trở nên nhạy cảm hơn với việc bị làm mất lòng và nếu họ không may lại phạm một sai lầm khác, thì chúng ta sẽ tấn công vào đó như một con chim bắt mồi đang chờ đợi con chuột đồng chui ra. Đây không phải là sự tha thứ mà tình yêu dẫn dắt chúng ta. Xin nhớ rằng tình yêu học cách mong đợi những điều tốt nhất từ người khác, không vội buộc tội cho họ. Chắc chắn Chúa đã không vội buộc tội cho chúng ta và đây là điều nhỏ nhất chúng ta có thể làm cho nhau. Xin Đức Thánh Linh tra xét lòng bạn và tôi và chỉ ra nơi nào sự tha thứ của chúng ta không đúng với tính cách tha thứ của Đức Chúa Trời. Thưa quý thính giả, chương 16 của phần 3 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 17 của phần 3 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thánh ca "Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng" do ca sĩ Naomi trình bày. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tràn trong lòng.